Nguyễn Đình Thi như tôi biết. Nói đến Nguyễn Đình Thi, tôi thường hay hình dung một con người ở hai tư thế rất khác nhau. Một là ngồi một mình, im lặng, cúi đầu thấp để cho mái tóc vẫn còn dày và đen rủ xuống trán, vẻ sầu muộn, dường như nhẫn nhục chịu đựng một cái gì. Nhẫn nhục mà kiêu hãnh. Đời nó là thế, biết làm sao được, đành phải chấp nhận nó vậy. Hai là xuất hiện trên diễn đàn. Ở vị trí này là một Nguyễn Đình Thi khác hẳn, sôi nổi, hùng biện, tâm sự thống thiết như muốn phơi bày tất cả gan ruột. Một Nguyễn Đình Thi diễn giả, thuyết phục đám đông bằng lời nói, bằng giọng điệu, bằng cử chỉ, hoặc gò lưng thật thấp, hoặc chống nạnh một cách hiên ngang, hoặc dùng tay rất rộng, và có lúc gào thét thật to làm cho người nghe phải sửng sốt. Phải nói rằng, Nguyễn Đình Thi là người ăn nói giỏi, đầy hấp dẫn. Nhưng hình như chỉ trên diễn đàn, ông mới nổi hứng lên được. Ngồi một mình, tiếp xúc tay đôi, tay ba, ông tâm sự dè dặt bao nhiêu, thì khi ở trên diễn đàn, trước mặt đông người, ông lại tâm sự hào hứng bấy nhiêu. Tôi gọi thế là người có cảm hứng trữ tình diễn đàn. Tôi đã được thấy ông nhiều lần như vậy, khi thì ở trường viết văn Nguyễn Du, khi thì ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội, khi thì ở những cuộc hội thảo của giới văn nghệ tại thủ đô. Nguyễn Đình Thi là một con người nhiều tài, làm thơ, viết truyện, soạn nhạc, soạn kịch, viết lý luận phê bình và diễn thuyết, vân vân. Trong giới văn học, người đa tài như thế quả là hiếm có. Ông lại thông minh, có trí thức, ứng đáp khôn khéo, biết nhập vai này, vai khác đúng tư thế cần thiết. Một con người như thế, được đảng giao lãnh đạo văn nghệ trong nhiều năm, nghĩ cũng phải. Công tác lãnh đạo đã ngốn của ông biết bao thời gian và tâm huyết, mà lãnh đạo cái hội nhà văn nào có nhẹ nhàng gì. Tôi không sao quên được cái dáng đi vất vả tất bật của ông, cái thái độ cam chịu và cái tài chèo chống của ông trong những ngày sôi sục của đại hội nhà văn lần thứ tư. Tôi chắc những ngày ấy ông buồn lắm. Bọn trẻ bây giờ phức tạp quá, lắm kẻ nhố nhăng và ngỗ nghịch quá, mà học vấn thì ít, đọc ít quá, chẳng biết căng, biết ni sơ là gì. Không có học thức thì làm sao phát huy được tài năng, làm sao gây dựng được sự nghiệp cho ra trò. Tội quá, thương quá. Tìm hiểu một nhà văn, trước sau tôi vẫn chủ trương phải phát hiện được tư tưởng của ông ta. Tất nhiên phải là tư tưởng nghệ thuật, de poetic, chứ không phải thứ tư tưởng nào khác. Tư tưởng này nhất thiết phải tìm ở thế giới hình tượng do ông ta sáng tạo ra. Đây là căn cứ duy nhất có ý nghĩa. Trong thế giới hình tượng ấy, những yếu tố càng có tính phổ biến bao nhiêu, càng ám ảnh nhà văn bao nhiêu, càng có ý nghĩa tư tưởng sâu sắc bấy nhiêu. Những yếu tố này phải là những hình tượng nghệ thuật thật sự, nghĩa là hình tượng sống động và đầy tâm huyết. Trong văn, những nghệ thuật, những hình tượng chết, những chữ nghĩa không có hồn thì chẳng ra gì cả. Đọc Nguyễn Đình Thi theo hướng ấy, tôi cho rằng tất cả những gì tạo nên vẻ đẹp của văn chương ông đều bắt nguồn từ tình cảm thiết tha đối với quê hương đất nước mình. Tác phẩm của Nguyễn Đình Thi, dù là thơ, là truyện, hay là nhạc, là kịch đi nữa, cũng đều là những bài thơ về đất nước quê hương, Việt Nam đất nước ta ơi. Ông yêu vô cùng đất nước mình. Nhưng qua tâm hồn Nguyễn Đình Thi, đất nước chỉ đẹp trong gian nan vất vả, trong nhọc nhằn bất hạnh. Anh yêu em như yêu đất nước, vất vả đau thương, tươi thắm vô ngần. Nhớ, đánh giá tiểu thuyết Dở Bờ của Nguyễn Đình Thi, người ta dễ nhất trí tập 1 hay hơn tập 2. Nhưng vì sao như vậy? Cách giải thích lại không giống nhau. Tập 2 Dở Bờ càng về cuối càng dở. Những chương cuối cùng thì quá sơ lược. Nhiều trang viết không khác gì văn tường thuật trên báo hàng ngày. Ấy là những chương tức nước dở bờ, nhân dân dùng lên khắp nơi, cách mạng tháng 8 thành công. Chủ đề tác phẩm tất nhiên phải dẫn đến kết cục như vậy. Nhưng những trang viết sao mà dễ dãi? Có nhà nghiên cứu phê bình giải thích, ông còn thiếu vốn sống khi viết những chương này. Thực ra, Nguyễn Đình Thi không những chứng kiến mà còn trực tiếp tham gia vào cuộc tức nước dở bờ này nữa. Ông hoạt động cách mạng từ năm 1941, hai lần bị đế quốc bắt giam, từng dự đại hội Tân Trào ngay sau cách mạng tháng 8, đã là tổng bí thư Hội Văn hóa Cứu Quốc và đại biểu quốc hội. Bài Diệt Phát Xít của ông là bài hát quen thuộc của quần chúng cách mạng những ngày tổng khởi nghĩa tháng 8 1945. Có lẽ nên giải thích theo một quy luật khác. Mỗi nhà văn có cái tạng riêng, có một chất tâm hồn riêng. Nó tạo nên ở ông ta một thứ nam châm riêng để bắt lấy những gì thích hợp với nó. Cho nên Vũ Trọng Phụng có sành sỏi cờ bạc gì đâu mà giết được cạm bẫy người. Đời sống rất đổi xa cách với xã hội trưởng giả mà vẫn có thể viết được rất hay về thế giới của những Nghị Hách, Cố Hồng, Phó Đoan, Văn Minh. Chất riêng của tâm hồn Nguyễn Đình Thi là vậy. Chỉ nhạy cảm với vẻ đẹp của đất nước này trong khổ đau, gian nan, bất hạnh. Dở bờ tập 1 là đất nước bị dày xéo, là nhân dân bị chà đạp, là cách mạng bị dìm trong bể máu. Ở đây, những trang giấy gây được ấn tượng đậm nét hơn cả vẫn là những trang viết về số phận của những người phụ nữ bất hạnh như cô An, cô Quyên, cô Soan, cô Quế. Tôi cho rằng những trang cảm động nhất của vở bờ tập 1 là những trang viết về cô gái quê tên là Quế này. Một nhân vật rất phụ thôi, nhưng có sức ám ảnh rất lạ. Có lẽ vì có nước mắt của Nguyễn Đình Thi ở đó chăng? Cô gái tài hoa, sắc sảo và rất đổi đắm say trong tình yêu ấy đã chết khốn, chết khổ, chết oan, chết ức vì nghèo đói. Quế đi mò cua, dẫm phải một mảnh chai dưới ruộng bùn, rồi không thuốc men, không biết cách nào chạy chữa. Sự nghèo đói đã cướp Quế đi giữa tuổi trẻ, khác nào một lưỡi dao chém đứt đóa hoa đang nở trên cành. Trong thơ Nguyễn Đình Thi, hình ảnh đất nước thường đi sóng đôi với hình ảnh một cô gái. Em đứng bên đường như quê hương, vai áo bạc, quàng súng trường. Đất nước của Nguyễn Đình Thi nhất thiết phải vất vả lam lũ như thế. Bài Lá Đỏ khá xinh xắn này kết thúc bằng một lời ước hẹn. Chào em gái Trường Sơn, hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn. Nhưng tôi chắc rằng khi gặp lại cô gái kia trong niềm vui chiến thắng, thì Nguyễn Đình Thi khó có cảm hứng thơ thật sự. Một trong những bài thơ tiêu biểu nhất của Nguyễn Đình Thi là bài Đất Nước. Ở đây, những câu hay nhất, xét ra đều là những câu ngậm ngùi nhất, đau thương nhất viết về đất nước mình. Ấy là Hà Nội những ngày thu đã xa, những phố dài xao xác hơi mai. Người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Ấy là đất trời tổ quốc bị cào xé. Ôi những cánh đồng quê chảy máu, dây thép gai đâm nát trời chiều. Ngay trong niềm vui, trong tiếng cười, vẫn có một cái xa xăm vắng vẻ làm sao ấy. Trời thu thay áo mới, trông biết nói cười thiết tha. Phải chăng đó là màu sắc riêng, cùng bậc riêng của niềm vui, tiếng cười trong thơ Nguyễn Đình Thi. Con người hay nói đến sự cách xa, những dòng sông xa, những tháng năm xa, những ngày thu xa, những con mắt xa, những ngôi sao xa. Nhớ, chuyện hai người yêu xa cách, chia tay trong đêm Hà Nội. Dường như có một nỗi niềm gì đó chưa giải tỏa, thường đè nặng lên hồn thơ ấy, khiến cho niềm vui không thật sự cất cánh lên được, tiếng cười không thật sự reo vang lên được. Nó chỉ có thể đến với ông như một tia nắng, một giọt lửa, một hạt bụi vàng, một chồi xanh, một ánh biếc, một đóa hoa nghệ giữa đồi cháy, hay những bông hoa chua me đất trên đồng cỏ hoang. Ở Nguyễn Đình Thi, niềm vui thường pha lẫn ngậm ngùi, ngọt bùi thường có vị đắng cay. Anh chắc đời anh, chắc mãi, chút ngọt bùi chút đắng cay. Gió bay. Một tâm hồn như thế không thể viết về Nguyễn Trãi ở Lam Sơn. Nguyễn Trãi anh hùng với tinh thần quyết chiến quyết thắng, mà chỉ có thể giết Nguyễn Trãi ở Đông Quan. Nguyễn Trãi bị giam lỏng, quỳ bên sông Hồng, thắp nén hương, nhìn xác đồng bào bị giặc tàn sát trôi trong dòng nước đỏ ngầu. Đất nước của Nguyễn Đình Thi là thế, quê hương biết mấy thương yêu, bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau. Bài thơ Hát Hải. Làm công việc nghiên cứu văn học, thú vị nhất, ngẫu nhiên vớ được những chuyện nó ứng với những điều lâu nay mình vẫn ngẫm nghĩ về một nhà văn. Ấy là cái lần tôi được nghe Nguyễn Đình Thi giảng bài giảng đầu tiên cho lớp triết văn Nguyễn Du khóa 1. Có một chi tiết này tôi cứ nhớ mãi. Để thuyết minh một điều nào đó, ông đã dẫn giải cái đoạn văn này trong cuốn tiểu thuyết Chiến tranh và Hòa bình của Lev Tolstoy. Đó là đoạn tổng tư lệnh Kutuzov điều khiển một cuộc họp tướng lĩnh ở một cái láng của người Mugit giữa cánh đồng. Ông kể rằng, trong khi các chuyên gia quân sự đang tranh luận sôi nổi với nhau, thì Kutuzov chỉ ngủ gà ngủ gật. Nhưng khi chợt tỉnh dậy, vị tư lệnh nhận thấy nơi góc láng, một em bé gái nông dân có cặp mắt đầy tình yêu vẫn hướng về ông. Và ông nhận ra rằng, đấy mới là nước Nga. Ôi, nước Nga chân chính đâu phải là ở mấy gã tướng tá ba qua nọ, mà ở cặp mắt của em bé gái lam lũ đang ngồi yên lặng ở nơi xó lều kia kìa. Đấy mới là nước Nga. Đấy mới là nước Nga. Nói đến đấy, Nguyễn Đình Thi nghẹn lại. Ông khóc. Thật ra, khi Nguyễn Đình Thi thuật lại đoạn văn nói trên của nhà văn Nga, trí nhớ đã không trung thành với ông. Sự thật là như thế này. Đây là một cuộc họp cực kỳ quan trọng, quyết định có nên bỏ mặc Tư Khoa cho quân Pháp kéo vào hay không. Vì thế, Kutuzov không ngủ gật như mọi lần. Cũng không hề có em bé Nga nào ngồi ở góc láng nhìn về Kutuzov để cho vị tướng Nga xúc động, kêu thầm lên trong tâm trí. Đây mới là nước Nga. Quả có em bé đây thật. Nhưng em nằm trên cái lò sưởi đằng sau lưng vị tướng Nga để theo dõi cuộc họp đấy chứ. Nhưng một sự nhầm lẫn như thế, có gì là quan trọng đâu. Điều đáng nói ở đây là lời thuật kể của tác giả dở bờ đã tố cáo đây không phải là nước Nga của Kutuzov, mà là nước Nga của Nguyễn Đình Thi, cái nước Nga lam lũ mà đáng thương kia là của Nguyễn Đình Thi. Trở lại cái đặc điểm đa tài của Nguyễn Đình Thi, trong văn học nghệ thuật, có thể gọi Nguyễn Đình Thi là nhà gì cũng được. Nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch, nhà soạn nhạc, nhà lý luận phê bình. Người ta đã bàn bạc về cái nhà nào của ông to tát và bền vững hơn cả. Có người cho rằng đó là nhà tiểu thuyết Nguyễn Đình Thi. Ở thể văn này, quả là ông có nhiều tác phẩm quy mô hơn cả. Trong đó có những trang khá đặc sắc, cuốn xung kích, mở đầu cho văn tiểu thuyết thời kỳ kháng chiến chống Pháp, cùng với Dùng Mỏ của Võ Huy Tâm, Con Trâu của Nguyễn Văn Bổng. Có những trang rất có không khí viết về những đám đông bộ đội, dân công, trai và gái đi lại tấp nập trong một mùa chiến dịch. Dở bờ cũng mở đầu cho phong trào viết tiểu thuyết nhiều tập. Hồi những năm 60. Trong tác phẩm này, tập 1, khá nhất vẫn là những trang viết về cô Soan, cô Quyên, cô Quế, về họa sĩ Tư và một cô gái giang hồ tên Bích. Hồi ấy, người ta tranh luận khá sôi nổi chung quanh một nhân vật ưa thích của tác giả, nhân vật Phượng. Thực ra, người đàn bà này cứ như là những cái bóng của Anna Karenina hay Katya của hai ông Tolstoy ở nước Nga, hay bà Bovary của Lope nước Pháp. Nhân vật Hội thì đúng là cái bóng còn mờ nhạt hơn nữa của anh giáo thứ trong Sóng Mòn của Nam Cao. Văn tiểu thuyết của Nguyễn Đình Thi, tuy trong sáng thật đấy, nhưng cứ có cái vẻ tri thức sách vở thế nào. Tư duy tiểu thuyết của ông dường như cứ bị ám ảnh bởi những trang sách ông đã đọc ở đâu đó, nên khó bắt được những chi tiết bộn bề phức tạp của cuộc đời, còn lấm láp bùn đất, nhưng tươi rói sự sống. Văn tiểu thuyết, nhất là tiểu thuyết sử thi, phải như nước sông Hồng đục ngầu phù sa và cuốn theo nó đủ cả củi rác bèo bọt. Tất nhiên, ở phía xa xa nơi chân trời vẫn có những cánh buồm thơ mộng. Văn Nguyễn Đình Thi chỉ là một dòng sông trong xanh. Dòng sông nhỏ nước mát bốn mùa tắm hai bờ cây cỏ, sớm chiều nắng mưa. Đúng là dòng sông thơ, Nguyễn Đình Thi sinh ra không phải để viết tiểu thuyết, mà để làm thơ hay soạn nhạc. Nhạc và thơ có rất nhiều điểm gần gũi nhau. Thơ không cần chi tiết bao nhiêu, nó không quan tâm tới hình xác của sự sống. Nó chỉ cần cảm nhận và truyền đi một chút linh hồn của cảnh vật qua linh hồn của thi sĩ. Sáng mát trong như sáng năm xưa, gió thổi mùa thu hương cốm mới, cỏ mòn thơm mãi dấu chân em. Sáng mát trong như sáng năm xưa. Thế cũng đủ là thơ rồi, mà thơ hay. Hồi ấy, những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, ông đã mạnh dạn đưa ra một lối thơ không câu nệ vào vần điệu bên ngoài, dứt khoát khước từ những vần điệu du dương dễ dãi. Thơ hướng nội rất sâu, chỉ nhìn vào lòng mình và kể chuyện lòng mình. Lời đúc nhưng nhiều dư ba, mỗi chữ như một giọt tâm hồn. Thế cũng đủ là thơ rồi, mà thơ hay. Hồi ấy, những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, ông đã mạnh dạn đưa ra một lối thơ không câu nệ vào vần điệu bên ngoài, dứt khoát khước từ những vần điệu du dương dễ dãi. Thơ hướng nội rất sâu, chỉ nhìn vào lòng mình và kể chuyện lòng mình. Lời đúc nhưng nhiều dư ba, mỗi chữ như một giọt tâm hồn chắt lọc từ đầu ngọn bút. Nguyễn Đình Thi muốn mở ra con đường ấy cho thơ, một con đường đầy triển vọng, tuy thành tựu ông gặt hái được còn mong manh. Nếu ông cứ tiếp tục đi con đường ấy một cách liên tục say mê, dũng cảm, chắc sự nghiệp của ông đã rất khác. Vâng, tôi cho rằng Nguyễn Đình Thi sinh ra để làm thơ. Mỗi cây bút đều có một số phận nghệ thuật riêng. Số phận Nguyễn Đình Thi là thế. Nhưng hình như ông chưa ý thức được điều đó, dù đã trải qua 50 năm cầm bút. Vì thấy ông ham nhiều thứ quá, ham dựng nhiều nhà quá, mà không cái nhà nào làm cho thật hẳn hoi, thật ra trò, kể cả thơ. Thành phố Hồ Chí Minh, 23 tháng 10, năm 1992.